Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 7 tháng 12 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của Đức Hồng ICB trong thánh lễ thành lập Tân Giáo phận Bà Rịa và lễ nhận giáo phận của Đức Giám mục Chính tòa Tiên Khởi Thomas Nguyễn Văn Trâm. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 4 tháng 12, trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã mời gọi hãy xét mình về tương quan cá nhân với Thiên Chúa, vừa đồng thời nhắc đến sự tự do tôn giáo theo giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong mùa giọng, trong khi chuẩn bị cử hành mầu nhiệm nhập thể, Cộng đoàn Giáo hội được mời gọi khám phá lại và đào sâu mối tương quan cá nhân với Thiên Chúa. Tiếng Latin để chỉ mùa vọng là Adventus, từ này được dùng để nói về việc Chúa Kitô ngự đến và làm nổi bật hành động của Thiên Chúa đến với nhân loại. Và mỗi người được mời gọi đáp trả Thiên Chúa với thái độ cởi mở, chờ đợi, đi tìm và gắn bó. Và như Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong việc mặc khải chính mình, cũng như trong việc trao ban chính mình, vì Thiên Chúa chỉ được thôi thúc bởi tình thương mà thôi, thì cũng thế, con người cũng có tự do trong việc đáp trả đồng ý hay không, cho dù việc đáp trả này là một bổn phận. Thiên Chúa chờ đợi một đáp trả vì tình thương. Trong những ngày này, phụng vụ trình bày cho chúng ta một mẫu gương trọn hảo cho việc đáp trả như thế nơi mẹ Maria đồng trinh, mà vào ngày thứ Năm mùng 8 tháng 12, chúng ta sẽ chiêm ngắm mẹ trong mầu nhiệm mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đức nữ đồng trinh là đứng có thái độ lắng nghe, luôn luôn sẵn sàng chu toàn thánh ý của Chúa, và là mẫu gương cho kẻ tin đang sống trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Về vấn đề này, cũng như về tương quan giữa sự thật và tự do, Công đồng Vaticano thứ hai đã dành ra một suy tư chăm chú. Một cách đặc biệt, cách đây 40 năm, các nghị phụ công đồng đã chấp nhận tuyên ngôn có liên hệ đến vấn đề tự do tôn giáo, nghĩa là những quyền lợi của những cá nhân và của những cộng đoàn được đi tìm sự thật và tự do tuyên xưng niềm tin của họ. Những lời đầu tiên được dùng làm tên gọi của văn kiện là Dignitatis Humanae, tức phẩm giá con người. Sự tự do tôn giáo phát sinh từ phẩm vị đặc biệt của con người, là hữu thể duy nhất trong số tất cả những tạo vật trên mặt đất này, có khả năng thiết lập một tương quan tự do và có ý thức với đấng tạo dựng nên mình. Công đồng quả quyết như sau. Vì phẩm giá của mình, tất cả mọi người, xét như là ngôi vị, có trí khôn và ý chí tự do, được thôi thúc bởi chính bản tính và bị buộc trên bệnh viện luân lý đi tìm sự thật, trước tiên là sự thật liên quan đến tôn giáo. Công đồng Vaticano thứ hai, như thế, tái xác nhận giáo lý truyền thống công giáo, theo đó con người, xét như là tạo vật linh thiêng, có thể biết được sự thật, và do đó có bổn phận và quyền lợi đi tìm sự thật. Dựa trên nền tảng này, Công đồng Vaticano thứ hai nhấn mạnh nhiều trên sự tự do tôn giáo, một sự tự do cần được bảo đảm cho từng cá nhân cũng như cho từng cộng đoàn, trong sự tôn trọng những đòi buộc hợp pháp của trật tự công cộng. Giáo huấn này của công đồng sau 40 năm vẫn còn rất thời sự. Thật vậy, sự tự do tôn giáo còn xa mới được bảo đảm một cách hữu hiệu khắp nơi. Trong vài trường hợp, sự tự do tôn giáo bị chối bỏ vì những lý do tôn giáo hoặc ý thức hệ. Trong vài trường hợp khác, sự tự do tôn giáo được nhìn nhận trên giấy tờ, nhưng bị cản trở trong thực tế bởi quyền hành chính trị, hoặc một cách tinh tế hơn bởi sự thống trị trên bình diện văn hóa của chủ thuyết vô tri và chủ thuyết tương đối hóa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người được thực hiện trọn vẹn ơn gọi tôn giáo, được khắc ghi trong chính hữu thể họ. Nguyện xin mẹ Maria giúp chúng ta biết nhìn nhận nơi dung mạo của con trẻ Giáng sinh tại Bethlehem và đã được cưu mang trong cung lòng đồng trinh của mẹ. Nhìn nhận nơi dung mạo con trẻ đó, Thiên Chúa đấng cứu chuộc đến trong thế gian để mặc khải cho chúng ta biết dung mạo đích thật của Thiên Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin và ban phép lành. Rồi sau đó, Ngài còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc và nhắc thêm vài biến cố đáng lưu ý. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày kỷ niệm 30 năm công bố tuyên ngôn về những quyền lợi của người tàn tật vào ngày 9 tháng 12. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi xin chào những anh chị em nói tiếng Pháp. Ước chi anh chị em có thể chuẩn bị những con đường cho Chúa trong tâm hồn anh chị em, và nhờ bởi sự chú ý đến những kẻ bất hạnh nhất. Trong tuần lễ sắp đến, ngày 9 tháng 12, chúng ta sẽ mừng kỷ niệm 30 năm công bố tuyên ngôn về những quyền lợi của người tàn tật do Liên Hiệp Quốc công bố. Nhân dịp này, tôi mời gọi mọi người hãy hoạt động nhiều hơn để giúp cho việc hội nhập những người tàn tật không những vào trong xã hội và trong thế giới làm việc, mà còn vào trong cộng đoàn Kitô, vừa nhớ lại rằng mọi sự sống con người là đáng được tôn trọng và cần được bảo vệ ngay từ lúc thụ thai và cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Tôi bảo đảm với tất cả những ai đã dấn thân vào trong trách vụ bao la này, lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của tôi. Sau đó bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi xin chào chúc tất cả những ai có mặt trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay. Vào ngày Chủ nhật thứ hai mùa giọng, những người Kitô khắp nơi trên thế giới đều được mời gọi chuẩn bị con đường cho Chúa. Ước gì chúng ta luôn dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn và trong đời sống chúng ta. Tôi xin Thiên Chúa toàn năng chúc lành cho tất cả anh chị em hành hương nói tiếng Anh. Tin Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đang tạo cơ hội cho người Công giáo lãnh ơn toàn xá vào ngày 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và là ngày kỷ niệm 40 năm bế mạc Công đồng Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những ai xưng tội rước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng vào ngày 8 tháng 12. Để lãnh nhận ân toàn xá này, vào ngày 8 tháng 12, người Công giáo phải tham dự lễ kính Đức Mẹ, hay ít ra là thể hiện lòng tôn kính Đức Mẹ trước tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, được dành cho mọi người tôn kính. Người nhận được ân toàn xá còn được yêu cầu đọc kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha, và cầu nguyện cùng Đức Mẹ vào lúc đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về bài giảng của Đức Hồng ICP trong thánh lễ thành lập Tân Giáo phận Bà Rịa và lễ nhận giáo phận của Đức Giám mục Chính tòa Tiên Khởi Thomas Nguyễn Văn Trâm, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã loan, Đức Hồng ICP đã chủ tế thánh lễ thành lập Tân Giáo phận Bà Rịa vào trưa thứ hai vừa qua, ngày 5 tháng 12. Chúng tôi xin được phép đọc lại bài giảng của Ngài trong phần thời sự hôm nay. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y nói như sau: Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành hôm nay long trọng ghi dấu việc Chúa Giêsu, Chúa chúng ta ngự đến trong nhà thờ giáo xứ này, mà nay được nâng lên hàng nhà thờ chính tòa. Trong hoàn cảnh hôm nay, tôi muốn mời gọi anh chị em suy niệm vắn tắt lời Chúa mà chúng ta vừa nghe qua. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành kể rằng ông Môi-sen từ núi Sinai xuống và trình bày cho dân chúng những giới răn lãnh nhận từ Thiên Chúa. Dân chúng đồng thanh đáp lại như sau: Tất cả mọi lệ luật do Gia-vê Thiên Chúa quyết định, chúng tôi sẽ đem ra thực hành. Ông Môi-sen viết ra tất cả những lệ luật của Gia-vê Thiên Chúa, và ngày hôm sau, từ sáng sớm, ông dựng lên một bàn thờ ngay bên chân núi, rồi giết những bò rừng còn non để hiến tế. Ông lấy phân nửa máu và đặt vào chậu, và rảy phân nửa kia trên bàn thờ. ông cầm sách của giao ước và đọc lên cho dân chúng nghe. Họ đáp lại, tất cả những gì Giê-hô-va Thiên Chúa nói, chúng tôi sẽ đem ra thực hành và chúng tôi vâng phục luật Chúa. Ông Môi-se bây giờ lấy máu rảy trên dân chúng và nói, đây là máu của giao ước mà Giê-hô-va Thiên Chúa đã ký kết với các người. Như thế, nghi thức ký giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài kết thúc bằng máu, biểu tượng cho sự sống. Bàn thờ tượng trưng cho Thiên Chúa. Việc rảy máu trên dân chúng chỉ là một kết ước đặc biệt, kết thiệp Thiên Chúa với dân Ngài. Biến cố quan trọng này sẽ được nhắc lại và được thực hiện lại trong nhiều dịp. Dân Israel, tuy nhiên, đã lỗi phạm kết ước này nhiều lần. Trước sự bất trung của dân, Thiên Chúa không ngừng tha thứ và yêu thương, và không những Ngài tha thứ, mà còn qua các tiên tri, Ngài nhiều lần loan báo giao ước mới, trong đó Ngài chỉ cho thấy lòng nhân từ vô biên của Ngài. Chúng ta là dân mới của Thiên Chúa, của giao ước mới, được ký kết trong máu thánh của Chúa Kitô đã đổ ra trên thập giá, liên kết cách mới mẻ, thật chặt chẽ và vĩnh viễn Thiên Chúa với dân mới, với toàn thể nhân loại, được mời gọi kết thành giáo hội. Hy tế của Chúa Kitô là hy tế duy nhất, có giá trị vô biên, thiết lập những tương quan hoàn toàn mới mẻ và không thể rút lại được giữa Thiên Chúa và con người. Giao ước này được lặp lại mỗi lần bí tích thánh thể được cử hành. Hy tế này có một ý nghĩa giáo hội và phổ quát của giáo hội Chúa Kitô duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, nhất là khi hy tế đó được cử hành bởi vị giám mục, đấng triệu tập lại quanh Ngài linh mục đoàn và toàn dân Chúa, trong sự hiệp thông với giáo hội phổ quát và với người kế vị Thánh Phêrô. Thánh Ignacio thành Antioquia nhấn mạnh thật nhiều đến tính cách duy nhất của vai trò giám mục tại một địa phương nhất định, và nhấn mạnh đến sự thuộc về giáo hội của sự hiệp thông với giám mục. Bởi vì vị giám mục duy nhất tại một địa phương là một bảo đảm rằng giáo hội là y như vậy cho tất cả mọi người, bởi vì Thiên Chúa là như vậy cho tất cả mọi người. Vị giám mục bảo đảm sự hiệp nhất với các giám mục khác bằng việc thể hiện yếu tố tông đồ và công giáo. Trong ý nghĩa này, chúng tôi biết ơn sâu xa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì đã thiết lập giáo hội địa phương Bà Rịa, làm cho giáo hội của Chúa Kitô được hữu hình tại vùng đất này của Việt Nam. Ngày hôm nay, tại nơi đây, tại Bà Rịa này, Chúa chúng ta đã sai đến một đấng kế vị các tông đồ, nguyên lý và nền tảng của sự hiệp nhất tại giáo hội địa phương, để chăm sóc cho đoàn chiên, nuôi dưỡng đoàn chiên bằng ân sủng, làm cho đoàn chiên được lớn lên trong đức tin, đức ái, niềm hy vọng và sự thánh thiện, để duy trì sự hiệp thông với giáo hội phổ quát. Anh chị em tất cả hãy vâng theo vị giám mục như Chúa Giêsu Kitô vâng theo Thiên Chúa Cha người. Ước gì không một ai làm gì mà không có giám mục trong tất cả những gì liên quan đến giáo hội. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua kể lại biến cố cảm động nơi bờ biển hồ Tiberiade, nơi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra cho các môn đệ một cách hết sức đơn sơ. Chúa chuẩn bị bữa ăn cho các môn đệ và cùng ăn với họ. Đối với mỗi giám mục, Chúa Giêsu phục sinh trước hết là một con người sống động, con người thật, hiện diện bên cạnh, một người bạn đối xử với vị giám mục đó một cách thân thiết. Trong sự thân tình như thế, Chúa Giêsu hỏi Thánh Phêrô như sau: Simon, còn có thương ta hơn những người này không? Cho đến ba lần Chúa Giêsu muốn Thánh Phêrô tuyên xưng tình yêu của mình, và ba lần Thánh Phêrô đã trả lời như sau: Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và sau mỗi câu trả lời nói lên tình yêu, Chúa Giêsu ba lần trao phó cho Thánh Phêrô công việc mà chính Chúa đã tuyên bố là công việc của Chúa. Chúa Giêsu chủ chăn nhân lành nói với Thánh Phêrô ba lần như sau: Con hay là chủ chăn của đoàn chiên Thầy. Chúa muốn được bảo đảm chắc chắn rằng những kẻ lưới cá con người mà Ngài đã chọn đều phải phục vụ dân Chúa với tình thương như Chúa đã yêu thương chúng ta và đã hy sinh mạng sống mình cho chúng ta. Thưa người anh em giám mục Thomas thân mến, ngày hôm nay cũng thế, Đức Cha được thiết lập làm chủ chăn của đoàn chiên được trao phó cho, theo mẫu gương của vị mục tử nhân lành. Một mục tử hướng dẫn đến những đồng cỏ xanh tươi lời Chúa, các bí tích và ân sủng. Một mục tử biết rõ những con chiên của mình, gìn giữ, bảo vệ và chăm sóc cho những con chiên đó. Một mục tử đi tìm con chiên lạc và vác nó trên vai đem về khi gặp lại nó. Một mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúa chúng ta thiết lập Đức Cha là mục tử của đoàn chiên trong tân giáo phận Bà Rịa này. Chúa đặt Đức Cha làm người cha, người gìn giữ, người thầy và người bạn. Đức Cha cũng hãy nhớ đến những con chiên chưa thuộc về đoàn chiên của Chúa Giêsu Kitô. Một ngày kia Đức Cha sẽ phải trả lẽ cho vị chủ chăn đời đời về tất cả mọi con chiên. Dân của giao ước cũ đã nhất quyết tuyên bố vâng phục và thực hành tất cả những gì Gia-vê Thiên Chúa nói. Chúng ta, dân của giao ước mới, chúng ta đã tuyên xưng khi lãnh nhận bí tích rửa tội, và chúng ta lặp lại điều này mỗi năm trong nghi thức vọng phục sinh rằng chúng ta từ bỏ Sa-tan, từ bỏ tội lỗi và tất cả những gì dẫn đến tội lỗi để sống trong sự tự do của những con cái Chúa. Lời hứa này đòi buộc chúng ta thánh hóa bản thân, đòi buộc chúng ta mỗi ngày một trở nên thánh thiện như Thiên Chúa chúng ta, đấng ngự trên trời là đấng thánh. Thánh Phêrô khuyến khích chúng ta hãy dấn thân xây dựng tòa nhà thiêng liêng để dâng những hy tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh nhân nhắc chúng ta như sau: anh em là một chủng tộc được tuyển chọn, là bậc tư tế vương giả, là một quốc gia thánh thiện, một dân tộc đã được chuộc lại, để dâng lời chúc tụng đấng đã gọi anh em từ chỗ tối tăm đến ánh sáng đáng phục. Trước kia, anh em đã không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân của Thiên Chúa. Trước kia đã không được thương xót, nhưng bây giờ được xót thương. Anh chị em thân mến, việc thành lập giáo phận mới này biểu lộ cách cụ thể tình thương vĩ đại của Thiên Chúa đối với anh chị em. Ngài ban cho anh chị em ân sủng đặc biệt để anh chị em kết thành một cộng đoàn Kitô dưới sự dẫn dắt của vị mục tử, luôn luôn hiện diện giữa anh chị em, để trợ giúp anh chị em thánh hóa bản thân. Anh chị em hãy là những thành phần sống động và tích cực của gia đình giáo phận mới này. Anh chị em hãy góp chung lại những hồng ân của mình để xây dựng giáo hội, một đền thờ sống động, một thân thể huyền nhiệm, ngõ hầu giáo hội mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn, làm vui lòng hơn, vĩ đại hơn, mạnh mẽ hơn trước nhan Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Anh chị em hãy cộng tác với nhau sao cho toàn thể giáo phận trở nên truyền giáo, bởi vì những kẻ đang chờ đợi Chúa Kitô còn nhiều vô số kể. Làm sao chúng ta có thể sống an tâm khi những anh chị em chúng ta, hàng triệu người còn sống trong sự không biết gì về tình yêu của Thiên Chúa, mặc dù họ cũng đã được máu thánh Chúa Kitô cứu chuộc. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chiêm ngắm trong giây lát biến cố cảm động trong phúc âm như được tường thuật bởi Thánh sử Luca, biến cố mà giáo hội kể lại cho chúng ta hôm nay, ngày thứ hai của tuần thứ hai mùa vọng. Đang khi Chúa Giêsu giảng dạy, thì người ta mang đến một người bị bại liệt. Họ cố gắng đưa người bị bại liệt này đến đặt trước mặt Chúa Giêsu, nhưng không thể làm được như vậy vì có đông người, nên họ leo lên mái nhà, mở ngói ra và đưa người bất toại xuống giữa đám đông trước mặt Chúa Giêsu. Nhìn thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói: những tội lỗi con đã được tha. Rồi Chúa chữa lành người bại liệt. Đức tin, tình thương đối với người lân cận, lòng gan dạ của người đã đem người bạn bại liệt đến trước mặt Chúa Giêsu. Đó là những điều đáng khâm phục và nêu gương. Anh chị em thân mến, đức tin chúng ta lòng nhiệt thành tông đồ của chúng ta chắc chắn có thể cứu thoát nhiều người. Chỉ cần chúng ta đưa họ đến với Chúa Giêsu trong giáo hội, và Chúa Giêsu sẽ làm phần còn lại. Chúng ta hãy cầu xin sự bảo vệ hiền mẫu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, xin sự che chở của hai thánh Giacôbê và Philippe, bổn mạng của nhà thờ chính tòa, của những vị thánh tử đạo đã đổ máu mình ra tại vùng đất này, của tất cả các thánh tử đạo Việt Nam, của tất cả các thánh nam nữ trong giáo hội. Nguyện xin tất cả các ngài bảo vệ tân giáo phận và toàn thể dân chúng giáo phận Bà Rịa, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của chân phước Charles de Foucault, vị sáng lập dòng tiểu đệ của Chúa Giêsu, một dòng chuyên sống nghèo và sống với người nghèo để làm chứng cho Chúa Giêsu. Từ một người đã đánh mất niềm tin, Charles de Foucault đã dần khôi phục niềm tin trở lại nhờ những lần đi thám hiểm ở Morocco, Bắc Phi, và được nhìn tận mắt niềm tin mãnh liệt của người Hồi giáo. Sau đó, Jacques gia nhập dòng khổ tu Trappist với hy vọng tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn. Nhưng cuối cùng, việc vào dòng Trappist vẫn không thỏa mãn được khát vọng của Jacques là muốn sống cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu Nazareth, nên thầy lại ra đi. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp cuộc hành trình đi tìm đức tin của Charles de Foucault. Khi Charles bỏ dòng Trappist, thì có những phản ứng không mấy tốt đẹp về sự ra đi của thầy. Cả đến cha Uvelin, bạn của Charles, cũng kinh ngạc không ít. Cha nghĩ, nếu Charles muốn sống cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu Nazareth, thì thầy phải đi đến Nazareth mà thôi. Vì thế, cha khuyên thầy nên đến Nazareth và xin vào làm người gác cổng của những dòng tu ở đó, để có thể sống tự lập và đồng thời không bị lệ thuộc vào những luật lệ của dòng. Theo lời cha Uvelin khuyên, Charles đến dòng Francisco của thánh nữ Clara hèn mọn ở Nazareth vào ngày mùng 5 tháng 3 năm 1897 và được mẹ bề trên cho vào giúp làm những công việc lặt vặt trong dòng. Charles sống ở giữa vườn hoa của tu viện trong một túp lều nhỏ và làm đủ mọi việc trong dòng, từ việc làm vườn cho đến việc giúp lễ. Công việc của thầy không đòi hỏi nhiều, cho nên thầy vẫn còn giờ để cầu nguyện, suy ngẫm, học hỏi và họa nhiều bức tranh cho các nữ tu. Các bức tranh này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Mãn nguyện về cuộc sống mới, Charles viết cho cha Uvelin rằng, cuộc sống của con bây giờ là điều con hằng mơ ước từ trước đến nay. Rõ ràng là Chúa quan phòng đã chuẩn bị sẵn cho thầy một nơi ở Nazareth, và cha Uvelin cũng vui mừng vì thầy đã chọn ở lại nơi đây dưới bóng của Thánh Francisco. Ngoài ra, Charles cũng còn giúp việc tại tu viện Thánh nữ Clara hèn mọn tại Jerusalem. Tại nơi đây, thầy được mẹ bề trên Elizabeth cho biết về việc hàng ngàn người Kitô đã bị sát hại tại Armenia, và họ đã chết mà không có linh mục giúp đỡ. Từ đó, với sự trợ giúp của mẹ Elizabeth, thầy bắt đầu nhận thức được rằng thầy vẫn có thể sống cuộc sống bé nhỏ, khiêm hạ mà thầy ao ước một khi đã là linh mục, vừa đồng thời vẫn có thể mang Chúa Kitô trong thánh lễ và các bí tích đến cho người khác. Thế là Charles de Foucault bị giằng co không ít về ý tưởng này, cho đến khi thầy trình bày vấn đề với cha Uvelet và được ngài kiên nhẫn dìu dắt thầy đi đến quyết định trở thành một linh mục. Cuối cùng, các vấn đề đã được giải quyết. Thầy trở về Pháp và được thụ phong linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, cha Charles de Foucault định trở lại thánh địa và sống cuộc đời đơn sơ ẩn dật như xưa tại Nazareth. Nhưng cha chợt hiểu rằng, cuộc sống ẩn dật ở Nazareth có thể sống tại bất cứ nơi nào. Tư tưởng cha không ngừng nghĩ đến Bắc Phi, đặc biệt là vùng sa mạc Sahara, nơi đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong lòng cha. Cha nghĩ tại thánh địa có quá nhiều linh mục. Trong khi đó tại Morocco mênh mông mà cha từng đi thám hiểm, thì không thấy bóng dáng một linh mục nào. Cha nhớ lại sự tử tế và lòng quảng đại của những người Hồi giáo sống ở sa mạc đã đối xử với cha trong những lần cha đi thám hiểm. Chính những người Hồi giáo này và các binh sĩ Pháp đồn trú ở Sahara là động cơ thúc đẩy cha đi đến đó. Trong những ngày còn ở trong quân ngũ, cha đã từng chứng kiến cảnh những anh em binh sĩ ngã gục mà không có linh mục nào ban các bí tích sau cùng cho họ. Trong một bức thư cho một người bạn, cha Charles de Foucault cho biết ước muốn của cha là kết hợp sự thinh lặng và phục vụ. Một sự thinh lặng không phải trong lãng quên. Cha không ao ước thiết lập một dòng tu vĩ đại tại Morocco, theo như cha nghĩ về một dòng tu mới, nhưng là một tu viện hèn mọn, nơi mà vài tu sĩ có thể sống do chính những gì họ làm ra từ đôi tay của họ. Cộng đoàn bé nhỏ này sẽ thực hành tình bác ái hoàng vũ, chia sẻ những gì họ có với bất cứ ai đến, lạ cũng như quen. Họ sẽ tiếp đón mọi người gõ cửa nhà họ, bất luận người đó là khách bộ hành, binh lính, tín hữu Kitô, Hồi giáo, Do Thái giáo hay là người ngoại đạo. Cha mong được thiết lập một trung tâm bé nhỏ để cầu nguyện và đón tiếp khách thập phương. Ý tưởng về một trung tâm cầu nguyện và tiếp đón không xa lạ gì giữa những người Hồi giáo. Ở khắp miền Morocco, cha Charles de Foucault đã từng gặp những loại trung tâm như thế này, nơi mà khách bộ hành có thể dừng chân và được đón tiếp. Và như thế, cha Charles de Foucault đi đến Angers vào ngày 6 tháng 9 năm 1901. Một tháng sau đó, cha định cư ở Beni Abbès, một vùng đất ở gần sa mạc Morocco. Tại đây, cha thiết lập một trung tâm nho nhỏ đầu tiên làm nơi cầu nguyện và đón tiếp. Cha xây tu viện này bằng đất bùn và cây cau dừa. Công trình này gồm có một nhà nguyện và phòng thánh, một phòng khách và ba phòng nhỏ dành cho ba tu sĩ mà cha Charles mong rằng sẽ sớm đến tham gia với cha. Việc chưa có một ai đến sống với cha trong lúc đó vẫn không làm cho cha chán nản. Trái lại, cha tỏ ra rất lạc quan. Trong thư gửi cho một người thân, cha Charles de Foucault miêu tả lý tưởng sống của cha tại Beni Abbès như sau. Tôi muốn tập cho mọi người ở đây, người Kitô, người Hồi giáo, Do Thái giáo và ngoại đạo, quen nhìn thấy nơi tôi như một người anh em của họ. Một thời khóa biểu đã được cha phát họa, trong đó có việc cầu nguyện, suy gẫm, đọc sách thiêng liêng, học thần học và làm việc tay chân. Bầu khí an bình, yên tĩnh và đời sống ẩn dật nơi đây là điều cha mơ ước từ lâu. Nhưng kết quả đã xảy ra ngược lại. Rất thường khi cuộc sống của cha bị xáo trộn bởi những người khách đến thăm, những người lính Pháp, những người bộ hành trong sa mạc, những người nô lệ và những người nghèo khổ. Cha Charles de Foucault nhìn thấy ước mơ sống cuộc sống đơn sơ ẩn dật của cha, dần dần vụt ra khỏi tầm tay của cha. Tháng Giêng năm 1902, cha viết, tôi ngạc nhiên thấy mình dần biến từ cuộc sống chiêm nghiệm sang cuộc sống hoạt động tông đồ. Lúc nào nhà tôi cũng đầy người đến xin dùng bữa tối và bữa sáng, hoặc ở trọ qua đêm. Thỉnh thoảng, tôi có khoảng 11 người khách ngủ lại đêm, và tôi thường có khoảng từ 60 đến 100 người khách một ngày. Chẳng bao lâu sau, người ta đặt tên cho tu viện bé nhỏ của cha Charles de Foucault là Cộng đoàn Huynh đệ, một nơi ấm áp đầy tình người. Với lòng nhiệt thành, cha đón tiếp bất cứ ai đến gõ cửa nhà cha và chia sẻ với họ những gì cha có. Tu viện của cha rất nghèo và đôi khi không có gì để ăn, ngoài bánh mì và nước lã. Nhưng cha rất sung sướng vì được làm một người đầy tớ và người anh em đối với tất cả mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng tiểu sử của cha Charles de Foucault nơi đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vì ngày mai mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng là ngày kỷ niệm 40 năm bế mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai, một biến cố quan trọng đối với cả giáo hội trên thế giới. Vì thế, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng phần phát những bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm nước Đức cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tháng 8 vừa qua, để gửi đến quý vị và các bạn một vài suy nghĩ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 với Công đồng chung Vaticano thứ hai. Đây là những suy nghĩ đã được viết ra vào năm 1985, lúc đó Đức Thánh Cha còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Và những suy nghĩ đó được in thành tập sách có tựa đề là Tường trình Ratzinger, nơi trang 30, 31 và 42 đến 43. Đức Hồng Y Ratzinger đã nói về Công đồng chung Vaticano thứ hai như sau. Công đồng chung Vaticano thứ hai, với những chính thức công bố của mình, với những văn kiện chân thật của mình, không thể bị cho rằng phải chịu trách nhiệm về cuộc biến chuyển này, một cuộc biến chuyển trái lại, hoàn toàn nghịch lại về cả phương diện văn từ lẫn tinh thần của các nghị phụ công đồng. Tôi tin rằng tình trạng thiệt hại này mà chúng ta thấy xảy ra trong 20 năm qua, đây là những suy nghĩ vào năm 1985. Nên lúc đó Đức Hồng Y Ratzinger, mà nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tôi tin rằng những thiệt hại này mà chúng ta thấy xảy ra trong 20 năm qua, không phải là do công đồng thực sự, mà là bởi tình trạng buông tỏa của những lực lượng ngấm ngầm tranh cãi và xa lìa trong giáo hội và ngoài giáo hội, bởi việc đụng độ với một cuộc cách mạng về văn hóa ở Tây Phương. Để bên vực truyền thống thực sự của giáo hội, ngày nay có nghĩa là bên vực công đồng. Chúng ta cũng có lỗi nữa, nếu có những lúc chúng ta viện lý, dù khuynh hữu hay khuynh tả, coi Công đồng chung Vaticano thứ hai như là một thứ ly khai và loại bỏ truyền thống. Ngược lại, đây là một sự liên tục, không cho phép trở về với quá khứ hay thừa thắng xông lên, cũng không được có những trông mong lầm lẫn, hay được tỏ ra bất nhẫn vô lý. Chúng ta cần phải trung thành với cái hôm nay của giáo hội, chứ không phải cái hôm qua hay cái ngày mai. Và cái hôm nay của giáo hội là những văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai. Không cố thủ, kẻo làm chúng bị cắt xén, cũng không độc đoán, kẻo làm méo mó chúng đi. Đó là những nhận định của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, về Công đồng chung Vaticano thứ hai. Và khi được chọn lên làm giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã chính thức công khai tuyên bố là ngài sẽ dấn thân theo đường hướng của công đồng, theo gương của vị tiền nhiệm ngài là Đức Gioan Phaolô đệ nhị, như ngài đã nói trong bài giảng với Hồng Y Đoàn ngày 20 tháng 4 năm 2005 tại nguyện đường Sistina. Đức Thánh Cha lúc đó đã nói như sau: năm nay chính là năm kỷ niệm 40 năm bế mạc công đồng. Qua dòng thời gian, các văn kiện của công đồng đã không mất đi tính cách hợp thời. Giáo huấn của các văn kiện ấy vẫn cho thấy đặc biệt thích hợp với các nhu cầu cấp bách mới của giáo hội, cũng như với xã hội đang được toàn cầu hóa hiện nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Chào tất cả các bạn. Qua nhiều thế kỷ, Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ mình cách hiển hiện sống động tại nhiều nơi và dưới nhiều hình thức. Trong những bài trước đây, các bạn đã có dịp nghe biết về một số phép lạ Thánh Thể xảy ra tại các quốc gia tự do, trong những hoàn cảnh thông thường cũng như trong những hoàn cảnh đặc biệt và đã được giáo hội chính thức công nhận. Ngoài ra, Chúa Giêsu Thánh Thể còn thực hiện những sự lạ khác một cách âm thầm, và cũng có những sự lạ khác chưa được giáo hội chính thức công nhận. Hôm nay, Mayan xin gửi đến các bạn một vài sự kiện lạ khác dưới chế độ Cộng sản, trong đó giáo hội phải đương đầu với mọi hình thức bách hại. Các tín hữu cũng phải chịu nhiều sự cấm ngặt trong việc sống đạo và tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô, nhất là vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Trước hết, xin nói tới phép lạ Thánh Thể ở Dubna bên nước Ba Lan hồi năm 1867, nay thuộc về nước Nga. Từ năm 1863, tức là 4 năm trước khi xảy ra phép lạ, nước Nga lăm le muốn xâm chiếm và gây ảnh hưởng trên Ba Lan, nên đã gây sức ép để phá hủy nền độc lập và tiếng nói của Ba Lan. Riêng đối với giáo hội Ba Lan, tình cảnh lại càng khó khăn. Vì biết các tín hữu Công giáo chiếm đa số, nên người ta cấm giáo hội Ba Lan liên lạc với Đức Giáo Hoàng và với giáo hội Vatican, đồng thời bãi bỏ quyền của các giám mục trên giáo hội địa phương. Các nghi lễ công cộng như rước kiệu, hành hương, tu sửa nhà thờ đều bị nghiêm cấm với hình phạt rất nặng nề. Trong khi đó, các sách chống đạo được phát hành khắp nơi và được phân phát tự do trong các nhà thờ. Năm 1865, mọi liên lạc ngoại giao với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, người đã ủng hộ và có thiện cảm với Ba Lan, đều bị cắt đứt. Thay vào đó, nhà cầm quyền lập ra hội đồng kinh sĩ tại Petersburg như một cơ quan điều hành chính thức. Các vị lãnh đạo đã kịch liệt chống lại, và vì thế, một số vị cao cấp đã bị đẩy sang Nga. Hàng giáo sĩ cũng can đảm từ chối hội đồng kinh sĩ. Dân chúng rất khâm phục và noi gương can đảm của các ngài. Tuy nhiên, cũng có nhiều người Công giáo sợ hãi nên đã theo họ. Do đó, có sự chia rẽ ngay trong giáo hội Ba Lan. Trước tình hình khó khăn đau thương đó, Thiên Chúa đã đoái thương cách riêng những người Ba Lan anh dũng và đã ban cho họ một dấu chỉ để nói lên sự che chở, nâng đỡ, lòng yêu thương của Ngài và đồng thời để củng cố niềm tin của họ. Hôm đó là ngày 5 tháng 2 năm 1867. Các tín hữu sốt sắng, bí mật tổ chức chầu mình Thánh Chúa suốt 24 tiếng đồng hồ. Trong giờ chầu, bỗng dưng một sự lạ xuất hiện nơi mặt Nhật đặt trên bàn thờ. Các tín hữu tiến lại gần bàn thờ quan sát. Họ thấy những tia sáng từ mình Thánh Chúa chiếu ra. Tiếp đó, hình dung Chúa nổi lên trong tấm bánh thánh thật rõ ràng. Cha Sở đang quỳ gối chầu Thánh Thể, cũng quan sát cẩn thận sự việc lạ lùng ấy. Các tín hữu vừa sợ, vừa sung sướng tiến lên bàn thờ để chiêm ngắm Chúa. Tuy nhiên, cũng có nhiều người vì sợ hãi thấy mình bất xứng, và vì lòng cung kính không dám bước chân lên bục bàn thờ. Mọi người có mặt trong nhà thờ hôm đó đều được chứng kiến sự lạ. Cả những người không công giáo vì tò mò chạy tới xem cũng đã được chứng kiến sự lạ này. Hiện tượng lạ lùng kéo dài mãi cho tới khi kết thúc giờ chầu Thánh Thể. Vì có mấy người lạc giáo đã thấy sự kiện lạ, nên họ loan tin đi khắp làng và các vùng lân cận, khiến cho nhà cầm quyền để ý tới. Tin này cũng chuyển đến tai thống đốc Shitomi, và ông đe dọa sẽ bỏ tù những ai bàn tán về sự lạ này. Tuy nhiên, cha Sở đã tường trình phép lạ cho Đức Giám Mục bản quyền. Vì sợ cho cả đàn chiên, nên không những ngài đã giữ im lặng, mà lại còn cho đóng cửa nhà thờ, nơi đã xảy ra sự việc lạ ấy nữa. Trong khi đó, tin phép lạ Thánh Thể đã âm thầm truyền đi khắp nước Ba Lan. Phép lạ đã là niềm an ủi, khích lệ lớn cho các tín hữu, và đã tăng thêm lòng can đảm cho mọi người trung thành với Chúa và với giáo hội. Từ ngày đó, họ kiên trì cầu nguyện và mong đợi ngày đất nước Ba Lan được độc lập và giáo hội Ba Lan được tự do. Các bạn thân mến, ngay tại quê hương Việt Nam, cũng không thiếu vắng những ơn lạ của Chúa Thánh Thể, mặc dù không được chính thức công bố. Mấy năm trước đây, một cựu tù binh ẩn danh đã cho đăng trên một tờ báo công giáo những trang hồi ký trong thời gian bị giam trong trại cải tạo sau biến cố tháng 4 hồi năm 1975. Sau đây là một vài đoạn trích từ chứng từ của cựu tù nhân ẩn danh ấy. Sau mấy tháng tù ở miền Nam, tới năm 1976, chúng tôi được chuyển ra Bắc. Trong trại giam, dần dần chúng tôi làm quen với những khổ đau của cuộc sống và thiếu thốn về vật chất. Nhưng về tinh thần, lúc này hình như mọi người đều quay về đấng thiêng liêng. Vì thế, đôi lúc chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Sau nhiều năm đói mình Thánh Chúa vì không có linh mục trong trại giam, hầu như mọi người công giáo đều khao khát được rước mình Thánh Chúa. Vì thế, một tư tưởng táo bạo nảy sinh trong tâm trí tôi. Mình phải xin gia đình gửi mình Thánh Chúa trong kỳ thăm nuôi sắp tới. Hôm ấy, một ngày đẹp trời, anh cán bộ gọi tên tôi và báo có người thăm nuôi. Tôi vui mừng cầu xin. Lạy Chúa, chớ gì vợ con đem được mình Thánh Chúa cho chúng con. Sau thời gian lâu dài xa cách, vừa thấy vợ tôi trong căn phòng khách của trại tù, tôi bàng hoàng ngây người ra trong ít phút không nói lên lời. Khi được vợ cho biết có đem mình Thánh Chúa đựng trong hộp sữa Wigo đầy, tôi quá vui mừng và chẳng còn thiết gì đến những thức ăn vợ tôi mang theo nữa. Hết thời gian thăm nuôi, tôi phải trở vào trại giam và bắt đầu băn khoăn hồi hộp khi nghĩ đến những anh công an sẽ kỹ lưỡng khám xét tất cả mọi thứ đồ đem vào trại. Làm sao giấu được hộp đựng mình Thánh Chúa đây? Tôi chỉ còn biết thầm thì cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa thấy con bất lực, không thể bảo vệ Chúa được. Vậy xin Chúa tự bảo vệ lấy mình Thánh Chúa. Sau đó, như có một sức mạnh lạ thường, tôi mạnh dạn đi vào phòng khám xét và không cảm thấy lo lắng gì. khi lấy đồ ra để được khám xét, tôi đặt tất cả mọi thứ trên nền nhà, nhưng riêng hộp sữa có đựng mình Thánh Chúa, tôi lại mạnh dạn đặt ngay trên bàn trước mặt anh cán bộ công an. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại bình tĩnh như thế. Anh công an lục lọi khám xét hết mọi thứ, ngay cả túp kem đánh răng cũng thọc que vào ngoáy để bảo đảm không có gì trong đó. Anh ta còn sờ soạn khắp người tôi và từng vạt áo. Thế nhưng, hộp sữa có đựng mình Thánh Chúa, thì hình như họ không hề nhìn thấy, nên cũng không chạm tới. Sau cùng họ nói, xong rồi, anh đi vào. Tôi sung sướng thì thầm, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã che mắt những anh công an này. Lòng tôi hân hoan vì Chúa đã làm phép lạ tỏ tường để tự bảo vệ mình Thánh khỏi bị hai anh công an hành hạ Chúa nếu họ tìm thấy. Nhưng chỉ vui mừng trong ít phút thôi, vì tôi lại băn khoăn lo lắng. Làm thế nào để giấu mình Thánh Chúa mỗi khi họ tới khám xét nơi ngủ của từng tù nhân trong khi chúng tôi lao động bên ngoài? Tôi chỉ còn biết thầm lặng cầu xin. Lạy Chúa, con tin đây chính là mình Thánh Chúa. Chúng con cần Chúa, nhưng xin Chúa tự lo lấy thân mình Chúa, chứ con biết làm sao bây giờ. Chiều hôm đó, tôi lấy một miếng ván mỗi bề gần hai tấc làm bệ, một bề tựa cột nhà, còn bề kia tựa vào tường. Tôi dùng hai cái khăn mặt nhỏ che hai bên, thế là tôi có một nhà tạm giã chiến cho Chúa ngự. Với hòm chầu tạm này, Chúa Giêsu Thánh Thể đã ở lại với chúng tôi khá lâu. Từ đó về sau, tôi thường thầm cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì ước ao có Chúa ở cùng mà chúng con đã đem Chúa vào để ở tù chung với chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Từ khi có mình Thánh Chúa, mỗi Chúa Nhật, vào khoảng 8 giờ tối, tất cả các anh em công giáo trong buồng đều tụ tập lại, ngồi quây quần chung quanh hộp đựng mình Thánh Chúa, để cùng nhau dâng lễ và rước mình Thánh Chúa. Tôi tin thực sự đây quả là một phép lạ. Vì như đã trình bày ở trên, tôi không hề cất giấu mình Thánh Chúa ở chỗ nào kín đáo, mà để ngay nơi đầu giường, cạnh cây cột nhà. Thế mà nhiều lần xét nhà xét phòng, nhưng họ vẫn không bao giờ đụng chạm tới Chúa được. Ngay cả đến những chỉ điểm viên, những người bán rẻ lương tâm, cam phận làm anten cho đảng, cũng không hề đả động tới việc này. Một ơn lạ nữa là sự việc kéo dài khá lâu, tức là từ ngày đó cho tới khi chuyển trại và đến khi hết mình Thánh Chúa, thì cũng là lúc chúng tôi được trả tự do. Vì thế, sau hơn 20 năm đặt chân trên đất tự do và ôm ấp ơn lạ cho riêng mình, người cựu tù nhân cảm thấy cần viết ra sự việc lạ lùng này, để mọi người cùng tôn vinh Thánh Thể Chúa, và thấy rằng Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai đặt hết tin tưởng và thành khẩn cầu xin Ngài.
Như ánh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Taken, được mang đi, là tựa đề của một bộ phim viễn tưởng rất được hâm mộ tại Hoa Kỳ. Như tựa đề được mang đi gợi lên, những cuốn phim giả tưởng do đạo diễn Steven Spielberg thực hiện kể lại việc những người ngoài hành tinh đến viếng thăm trái đất. Với đa số người Mỹ, đây là một câu chuyện rất quen thuộc. Những người ngoài hành tinh thường đến trái đất, bắt cóc người dân đưa lên những đĩa bay của họ, rồi sau đó mang họ trả lại trái đất. Thế giới được mô tả trong những cuốn phim giả tưởng của Steven Spielberg được chia thành hai bên. Một bên gồm những người cho rằng họ đã bị bắt cóc, gia đình họ, và những người tin lời họ kể. Một bên là những người muốn che đậy sự thật về những người ngoài hành tinh. Sở dĩ đạo diễn Steven Spielberg say mê chuyện đĩa bay và những người ngoài hành tinh là vì ông xác tín rằng loài người chúng ta không sống đơn độc trong vũ trụ này. Ông thường tỏ ra ngạc nhiên tại sao những câu chuyện bắt cóc do những người ngoài hành tinh thực hiện và được những người trong cuộc kể lại rất giống nhau. Lý do hiển nhiên nhất là tất cả những ai tự cho mình bị những người ngoài hành tinh bắt cóc và sau đó được mang trả lại trái đất đều phản ánh chính những cuốn phim giả tưởng do chính Steven Spielberg đạo diễn. Nhưng còn có một lý do khác quan trọng hơn, đó là nỗi khao khát Thiên Chúa và những giá trị siêu việt nơi lòng người. Và những người ngoài hành tinh trong những cuốn phim khoa học viễn tưởng này đóng vai trò đã từng được gắn cho Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Nữ diễn viên chính trong phim truyện là Heather Dunaway nói rằng, ước muốn được tin nơi một cái gì đó là chủ đề chính của phim truyện. Quý vị và các bạn thân mến, khoa học hiện đại bảo chúng ta phải tự xem mình như một thứ tai nạn trong vũ trụ. Nhưng, như một triết gia nào đó đã nói, nhân loại lại muốn tin nơi một Thiên Chúa quan phòng, tin nơi một ai đó hay một cái gì đó quan tâm đến chúng ta. Quả thật, như Thánh Augustino đã khẳng định, con người được tạo dựng cho Thiên Chúa. Chính vì thế mà từ bản chất con người khao khát Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của mặc khải trong Kinh Thánh. Con người được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Những câu chuyện về những người khách ngoài hành tinh đến viếng thăm trái đất nói lên chính cái ý thức về nỗi cô đơn và tình trạng vong thân của con người khỏi nguồn gốc thiêng liêng và tôn giáo của mình. Thật ra, một đề tài như thế cũng chẳng phải là điều mới mẻ. Những quái vật được mô tả trong khoa học viễn tưởng và kinh dị cũng nói lên niềm hy vọng và nỗi lo sợ của con người đối với chính mình và đối với thế giới trong đó nó đang sống. Có khác chăng là trong các câu chuyện của những người ngoài hành tinh đến viếng thăm trái đất, người ta lại gắn cho họ những đặc điểm một thời chỉ dành cho Thiên Chúa. Họ là những người đầy quyền năng và thường là hiếu hòa. Họ đến trái đất để dạy cho loài người biết sống cho ra người hơn. Mùa vọng, mùa của ngóng trông và đợi chờ. Người tín hữu Kitô chúng ta không chờ đợi một ai khác hơn ngoài Chúa Giêsu đấng cứu thế. Ngài đến trái đất là để chỉ cho loài người biết mình từ đâu đến, sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Tụ trung, như các thiên sứ đã hát trong đêm Ngài sinh ra, Ngài đến để mang lại bình an cho loài người. Ngài đến để dạy cho con người phải sống cho ra người hơn. Lạy Chúa, Chúa đã đến trong trần gian để tỏ bày cho chúng con biết phẩm giá cao trọng của chúng con, và chỉ cho chúng con con đường về nhà cha. Xin cho chúng con luôn biết cân nhắc những thực tại trần thế và hướng về những thực tại trên trời.
Lòng nhân từ Chúa.